Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp cái phẩm Kim Cang Tạng, tức là cái phần trước thì Phật đã nói là đem cái tâm luân hồi sanh cái thấy luân hồi mà vào biển đại tịch diệt của Như Lai thì trọn chẳng có thể đến được. Thế nên ta nói là tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau đó là trước là phải dứt cái cội gốc vô thủy luân hồi. Đến đây thì Phật mới dạy: này thiện nam tử, có khởi suy nghĩ từ có tâm mà dấy lên đều là duyên khí vọng tưởng nơi sáu trần, chẳng phải tâm thể chân thật. Đã như là hoa đốm trong hư không, dùng tâm suy nghĩ này mà biện cảnh giới Phật thì cũng giống như là hoa đốm trong hư không, lại kết thành trái là lần lượt vọng tưởng không có lẽ đó. Đây Phật nói rõ không, để mà coi như gọi là để mà quở trách, để mà dừng không có tin vào cái tâm suy nghĩ giới động đó, cho nên gọi là có khởi suy nghĩ không, rồi có giới động á, tới giới lên thì đều là cái duyên khí vọng tưởng nơi sáu trần không? Đó, tức là chẳng phải là cái tâm thể chân thật. Ở đây thì mình chú ý không, Phật nói là có khởi không? Có khởi rồi có tâm dấy lên thì đó là cái chỗ lỗi lầm. Vậy thì thấy được ở chỗ này đó là thấy được cái chỗ mà để cho mình tu. Vậy là lỗi lầm là ở chỗ nào? Nghĩa là có khởi là có dấy lên, tức là có động không? Tức là khởi tức là động, dấy lên tức là động, tức là có động niệm không? Mà có động tức là có sanh. Đó, nghĩa là tâm có khởi, có giấy tức là nó có động rồi, mà động tức là có sanh, mà có sanh thì có diệt, cho nên đó là cái tâm hư vọng. Đó, lỗi là chỗ đó, cho nên đây đều là cái duyên khí vọng tưởng nơi sáu trần, chứ không phải là tâm thể chân thật. Đó, tức là gọi là đây là tức là gọi là có tâm động niệm đó, là có sanh tâm, đó gọi là tức là có sanh tâm, thì không phải là tâm thể chân thật, cho nên gọi là trái với tâm thể chân thật. Cho nên ở trong nhà thiền mà có vị tăng đến hỏi thiền sư Si Nhan đó, hỏi thế nào là cái lý bản thường. Bản thường là nó sẵn thường hằng như vậy, thì ngài mới đáp là động. Thì ông tăng hỏi lại vậy là khi mà động thì thế nào, thì ngài đáp là chẳng phải lý bản thường. Đó, nghĩa là lý bản thường là nó luôn nó sẵn nó hằng như vậy, mà ông khởi hỏi tức là động rồi, tức là khởi hỏi tức là động niệm. Mà động thì tức là trái với bản thường, nó không còn là bản thường rồi. Đó, thì ở đây cũng vậy, có khởi có giấy đó là động rồi, động thì tức là trái với cái tâm thể chân thật. Và như vậy thì Phật cũng cho mình thấy rõ là cái điều gì nữa. Đó, đây là để cho mình thấy rõ là cái chân vọng nó rõ ràng, thấy không? Nghĩa là vậy là Phật cũng không có bác bỏ là có tâm, tức là nói nó không phải là tâm thể chân thật, tức là nó là cái tâm vọng thôi. Như vậy tức là cũng không phải bác bỏ là không có tâm thể chân thật. Nhưng mà cái gì là tâm thể chân thật thì đó mới là điều quan trọng, là mình phải nhận ra để mà sống, không? Nghĩa là động, không? Động dấy lên nó là thuộc về tâm sinh diệt, cho nên là nó là coi là trái, gọi là trái với tâm thể chân thật. Tức là có tâm thể chân thật nhưng mà mình không sống được với nó, không? Đó, quên nó, cho nên gọi là mê. Do đó mà không phải là hoàn toàn là phủ nhận không có tâm thể. Cho nên ở đây là mình hiểu kỹ đó, để rồi mình thấy như vậy thì ngay khi vọng đó, không? Là cũng không gọi là không phải là hoàn toàn là phủ nhận là không có cái chân thật. Nhưng mà như vậy thì để cho thấy rằng không, mình cũng gọi là cái tâm thể chân thật là cái chỗ gọi là cái gốc, là cái chỗ sống thực của mình, mà mình không nhận, lại đi nhận những cái gọi là cái bóng dáng hư dối kia, thì như vậy là có thể bảo là người trí được hay không? Cho nên là Phật gọi vô minh là chính ở chỗ đó, vô minh là bất giác. Cho nên nhiều khi mình học rồi mình cứ lo giải thích vô minh là thế này, vô minh là thế kia, không giải nghĩa là nghe trên cái văn từ chữ nghĩa thì rất là hay, tức là theo chữ nghĩa thì rất hay, nhưng mà nếu không rõ được cái chỗ này đó thì có giải được vô minh hay không? Đó và đặt câu hỏi lại, giải vô minh rất hay, nghe nghĩa là êm tai, không, nhưng mà không rõ được cái chỗ này thì có thực sự là giải được vô minh hay không? Đó cho nên có một lần ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông viết một cái bản sớ giải về cái bộ Luận Đại Thừa Khởi Tính, cho nên rồi sau đó thì ông mới đem đến ông trình thiền sư Vô Trụ. Ông thưa rằng đệ tử thì tánh thức nó cũng cạn cợt, trước đây nhân công việc nó rảnh rỗi đó, thì có soạn một bản sớ giải về bộ Luận Đại Thừa Khởi Tính gồm có 2 quyển, thì như vậy có thể được gọi là Phật pháp hay không? Thì thiền sư Vô Trụ mới bảo xét về cái việc viết sớ giải á, không, sớ giải tức là giải thích, không, giải thích là phân tích đồ đó trong đó đó, thì về cái việc mà viết sớ giải đó thì đều là dùng cái thức tâm mà nghĩ xét phân biệt, không, tức là mình sớ giải thì phải lo suy nghĩ đó, cho nên gọi là dùng cái thức tâm nó nghĩ xét, nó phân biệt là có tạo tác, có khởi tâm động niệm thì mới có thể làm thành được đó. Thì nhưng mà theo lời văn ở trong bản luận ấy thì có nói rằng phải biết tất cả pháp từ xưa đến nay là lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, rốt ráo là bình đẳng, không có đổi khác. Vì chỉ có một tâm nên gọi là chân như. Đó là Ngài dẫn ở trong Luận Đại Thừa Khởi Tính nói rõ, tất cả pháp xưa nay nó vốn là lìa tướng ngôn thuyết, tức là nói năng, lìa luôn cả tướng văn tự, danh tự đó, và tướng tâm duyên nữa. Nay thì tướng công lại kẹt cái tướng ngôn thuyết, không? Kẹt tướng danh tự, kẹt tướng tâm duyên, tức là nghĩ xét rồi bà luận ra, không? Cho nên vậy là kẹt tướng ngôn thuyết, kẹt tướng danh tự, kẹt tướng tâm duyên, đã kẹt các thứ tướng thì làm sao bảo là Phật pháp được? Đó, thì ông nghĩa là Đỗ Hồng Tiệm đó, ông nghe vậy ông liền lễ bái, ông mới thưa là đệ tử cũng đã từng hỏi các bậc đại đức ở trong triều, thì các vị ấy á đều tán thán đệ tử là chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghi. Như vậy thì phải biết rằng những vị ấy đó là chỉ thuận theo nhân tình, nay thì thầy từ lý mà giải nói phù hợp với pháp tâm địa, thật đúng là chân lý không thể nghĩ bàn. Tức là đây là ông mới coi như là ông mới thấy rằng ông tán thán ngài. Ngài ông tức là ông từng ông đó ở trong triều, những cái vị mà cao, những vị mà đại đức độ ở trong triều đó, là cũng nhiều vị, không, cũng có tiếng tâm đó, thì khi mà ông đem cái bản sớ giải này đến hỏi thì các vị đó đều tán thán hết, nghĩa là thật là ông là chẳng thể nghi bàn. Bởi vì ông là ông tướng mà, coi như tướng quốc đây là cũng như là tể tướng, không, thì đâu có dám mà chê, tức là khen đó, khen mà khen đây gọi là khen theo cái tình cảm, không, chứ không có dám nói thẳng. Ở đây thiền sư Vô Trụ đó, ngài nói thẳng ra cho thấy cái lý thật đó, mà đúng ra thì ông cũng là con người trọng sự thật, chứ nếu mà gặp người mà không trọng sự thật thì nói vậy là chạm tự ái, phải không? Đó, tức là đáng lẽ đến trình đó là muốn cho mình khen, mà mình không khen mà nói vậy đó là chạm tự ái, là buồn nữa. Trong khi đây thì ông lại lại là cảm kích, thấy là đúng là thiền sư nói thật, đó, cho nên mới tán thán, không? Nghĩa là như vậy thì mới biết rằng những vị ấy đó chỉ là thuận theo nhân tình thôi, tức là vì tình mà nói. Bây giờ đây thầy á, từ ở trên lý mà giải nói nghĩa là rất là phù hợp với cái pháp tâm địa, thì vậy mới thật là chân lý không thể nghi bàn, đó mới là lẽ thật. Đó, như vậy thì để cho thấy rằng thì nhiều khi cứ thuận theo nhân tình vì lòng mà nói thì cũng không có nói được cái lý thật. Còn thiền sư thì các ngài nói thẳng, không? Cho nên đây nghĩa là ông có sớ giải thì ông có suy nghĩ để ông luận bàn, có suy nghĩ luận bàn tức là tâm nó động, không? Mà đã động rồi, không? Thì như vậy là đã trái với cái lý thật rồi, cho nên là tự làm sao bàn đến cái lý thật. À, cho nên đến đây, ở đây nè, thì Phật mới bảo rõ đó, dùng tâm suy nghĩ này mà biện đến cảnh giới Phật thì nó cũng giống như là hoa đốm ở trong hư không mà lại muốn kết thành trái, cho nên lần lượt là cũng là ở trong vọng tưởng thôi, là cho nên là không thể có được. Đó, hoa đốm là cái không thật có mà muốn kết thành trái thì sao được, thì cũng vậy, dùng cái tâm suy nghĩ, cái tâm hư vọng sanh diệt này mà muốn biện đến cái cảnh giới Phật thì làm sao đến được. À, thì nghe như vậy đó thì mấy huynh đệ của mình đó có cái cảm nhận gì? À, như vậy cho nên mình mới xét lại, vậy thì lâu nay đó, không, mà mình có khi có vị đó là cũng giảng kinh, không, giảng kinh Phật đó thì giảng đó là giảng thế nào, có dám tự hào hay không? À, mình đem cái tâm gì giảng? Cho nên lâu lâu mình cũng phải tự kiểm xét lại để được mình gọi là tự sám hối để kiểm tra lại mình đó, chứ còn cũng không phải là cứ tự hào, không, nói nghĩa là cứ nói đó, nói vậy là có đúng với cái ý thánh hay không đó. Cho nên chỗ này là cũng làm chỗ để mà cảnh tỉnh, không? Đó. Kế thì Phật mới bảo: này thiện nam tử, tâm thô phù hư vọng có nhiều xảo kiến, chẳng hay thành tựu phương tiện viên giác, như vậy mà phân biệt thì chẳng phải là câu hỏi đúng. Đây là Phật nhấn mạnh mà coi như giống như một cái búa, không, đập thẳng vào cái tâm suy nghĩ này. Phật nói rõ, không, nghe là cái tâm mà thô phù hư vọng đó thì nó là có nhiều xảo kiến. Đó, tức là ngầm nhắc, ngầm bảo cho chúng ta rằng nghĩa là mình không thể quá tin vào cái tâm này. Đó, tâm thô phù hư vọng tức là cái tâm gì? Tức là cái phần, cái tâm mà nó phần gọi là cái phần nổi bên ngoài đó. Tức là, cho nên tức là nó dấy động đó, không? Cho nên gọi là nó thô phù, nó là hư vọng. Đó, nó có nhiều xảo kiến, tức là nó khéo léo, không? Nhiều khi nó đánh lừa mình, là gọi là đánh lừa theo cái thấy, gọi là cái thấy lưu chuyển, cái thấy luân hồi, chứ không phải là cái chân kiến, cho nên gọi là xảo kiến. À, cho nên chính mình nhiều khi ở đây mình cũng bị nó gạt như thường, không? À, cho nên là đa số là nhiều khi là mình cứ nhận nó, chấp nhận nó, cho nên là thấy tôi nghĩ cái gì đó là phải đúng, là phải theo tôi, không? À, nhưng mà đâu hẳn là đúng, đó, cho nên là cứ gạt. Đó, cho nên trong kinh Lăng Già Phật có nói đó, nghĩa là tâm là như con hát giỏi, tức là như con hát giỏi đó, nghĩa là nó khéo bài vẽ đủ thứ hình thức, khiến cho làm mê mờ người. Cho nên mình thì thường thường mình đã bị những cái xảo kiến của nó gạt, rồi tin vào đó, cho nên quên mất cái thể thật. Đó, quên mất gọi là cái tâm thể chân thật. Đó. Đó, cho nên ở đây là nhắc là mình không có quá, không, cứ tin vào và gọi là cái tâm này. Nhiều khi rồi chính mình lại là coi như gạt mình. Cho nên có vị tăng đến hỏi hòa thượng Tây Thiền ở Tô Châu, hỏi là ba thừa 12 phần giáo, tức là nói nó gọn là tất cả kinh điển của Phật á, thì con chẳng hỏi, Nhưng mà thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Thì Hòa Thượng Tây Thiền đó, Ngài mới đưa cái Phật tử lên, Ngài chỉ đó, mà Ngài không nói gì hết. Thì ông Tăng, ông không chấp nhận, cho nên ông không chịu lễ bái. Ông mới thôi bỏ, ông đi đến, ông tham vấn Ngài Tuyết Phong. Thì khi Tuyết Phong thấy ông đến, thì Ngài mới hỏi, là ông từ đâu đến? Thì ông thưa là từ Triết Trung đến. Thì Ngài Tuyết Phong hỏi, mùa hạ này là ở đâu? Thì ông thưa là ở Tây Thiền. Ngài Tuyết Phong mới hỏi, vậy thì Hòa Thượng có ăn ổn chăng? Ông thưa là khi đi thì Ngài bình an. Ngài Tuyết Phong lại hỏi thêm, thì sao không nương ở nơi đó mà lại đi? Thì ông thưa là vì Phật Pháp chẳng sáng. Đó. Ngài Tuyết Phong mới hỏi, có cái việc gì mà chẳng sáng? Thì ông mới thuật lại cái việc trước đó. Tức là ông hỏi như vậy đó, là Ngài Tây Thiền đó, Ngài dơ cái Phật tử lên, cho nên ông không chấp nhận, cho nên ông gọi là Phật Pháp chẳng sáng đó. Cho nên ông bỏ đi chỗ khác để ông học. Thì Ngài Tuyết Phong mới bảo, tại sao ông lại chẳng nhận y? Tức là tại sao ông không chấp nhận? Thì ông thưa, đó là cảnh thôi. Dơ cái Phật tử, đó là cảnh thôi. Còn ông là ông hỏi ý tổ sư mà. Đó. Thì Ngài Tuyết Phong đó, Ngài mới bảo, ông có thấy những kẻ nam người nữ ở trong cái thành Tô Châu chăng? Ông thưa là dạ thấy. Ngài Tuyết Phong lại hỏi thêm, ông có thấy ao hồ rừng cây ở trên đường chăng? Ông thưa là cũng dạ thấy. Ngài Tuyết Phong mới bảo, phàm hãy xem thấy kẻ nam người nữ, nhà cửa, đất đai, rừng ao vân vân, thì tất cả đều là cảnh, ông có nhận chăng? Ông thưa dạ nhận. Đó. Thì Ngài Tuyết Phong mới bảo, vậy thì tại sao đưa cái Phật tử lên ông lại chẳng nhận? Những cái kia thì ông nhận, còn cái này đưa Phật tử lên ông chẳng nhận. Thì ngay đó ông mới thấy lỗi, cho nên ông liền lễ bái, ông sám hối, ông thưa là học nhân vì chấp cái chỗ sai lầm, cho nên là xin thầy từ bi. Tuyết Phong Ngài mới bảo là khắp cả quả đất là con mắt, ông nhầm chỗ nào mà ngồi xổm? Nghe tất cả, nghĩa là cõi đất này đều là con mắt hết, thì ông nhầm chỗ nào ông ngồi? Lúc đó ông không đáp được. Cho nên ở đây thì để cho thấy rằng cái ông Tăng này á, tức là coi như là ông chấp vào cái tâm gọi là thô phù có nhiều xảo kiến này đó, mà bỏ qua một cái cơ hội tốt của Hòa Thượng Tây Thiền, Ngài khai thị. Nghĩa là Hòa Thượng Tây Thiền á, là một bậc thiền sư mắt sáng. Tức là một thiền sư mắt sáng, thì mỗi cử chỉ hành động của Ngài khai thị đó thì đều là từ cái nguồn tâm chân thật nó biểu lộ ra, chứ đâu phải tầm thường. Như vậy mà ông không khéo nhận, ông lại cứ bám chấp vào cái tâm gọi là cái tâm hiểu biết theo cái xảo kiến của mình đây. Tức là nó hiểu biết, nhưng mà nó hiểu biết theo duyên, theo cảnh thôi. Bởi vậy cho nên rồi ông thấy đó thì ông cũng chỉ thấy là cảnh, mà ông không ngộ được cái ý tổ. Ông nghĩ là ông là hiểu quá rồi, hiểu đạo rồi, cho nên đưa cái Phật tử là chỉ là cái cảnh thôi. Còn ông muốn hiểu ông hỏi là ông hỏi ý tổ. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Tây Thiền á, thì Ngài cũng đưa cái Phật tử lên, nhưng mà ý Ngài đâu phải ở cái Phật tử đó, mà ý là muốn chỉ ngay ông đó. Nhưng mà ông lại không nhận đó, mà chỉ chấp vào cái tâm xảo kiến này đó, cho nên không thấy được cái ý của Hòa Thượng Tây Thiền Ngài chỉ. Cho nên đến đây thì Ngài Tuyết Phong Ngài mới điểm phá cho. Ngài bảo rằng, nghĩa là khắp cả quả đất đó đều là con mắt hết, thì ông nhầm chỗ nào mà ngồi xổm? Tức là với con mắt của thiền sư, của người đã sáng tỏa, thì chỗ nào cũng là cái chỗ gọi là cái chỗ ánh sáng của cái tâm thiền nó biểu lộ ra hết, không có chỗ nào để mà san hở. Để cho ông có thể ông bám vào đó để ông hiểu, ông cho là cảnh được hết, thì chỗ nào ông gọi là cảnh. Đó. Cũng giống như là kinh Viên Giác này ở chương Phổ Nhãn, thì chương Phổ Nhãn nói rằng khi mà tâm thanh tịnh thật sự thì nó mới mở rộng ra cả thế giới mười phương cũng đều là thanh tịnh hết. Cho nên nghĩa là các pháp thế gian, xuất thế gian, 84.000 pháp môn, các pháp đà la ni cũng đều thanh tịnh hết, tức là đều chỉ là một ánh sáng vi giác thôi. Thì còn có chỗ nào riêng nữa mà ông bảo là cảnh? Đó, cho nên đó là ông chấp vào nghĩa là cái tâm hiểu biết này, đó, cho tưởng đâu là như mình là hiểu biết, thấy không? Đó, nhưng mà đó là bị nó gạt. Đó, cho nên ở đây Phật mới kết lại là dùng cái tâm thô phù có nhiều xảo kiến, thấy không? Đó thì chẳng có thể thành tựu được cái phương tiện viên giác. Đó, nghĩa là đem cái tâm đó mà phân biệt để hỏi, thấy không? Để hiểu thì cái câu hỏi đó đã là lầm rồi, đã sai rồi, thấy không? Đó, cho nên đó coi như là một cái búa đó, thấy không? Để mà búa thẳng vào cái tâm suy nghĩ này. Đó, cho nên ở đây là phải luôn luôn để mà coi như là tự nhắc mình đó, là chớ có vội hay là chớ có quá tin vào cái tâm suy nghĩ phân biệt này của mình đó. Đó, mà phải dám gọi là quên nó, dừng nó, không? Để mới gọi là khéo để mà thầm nhận trở lại cái tâm thể chân thật đó, thì đó mới là chỗ sống thật của mình, chứ không phải là cứ quá ỷ lại vào gọi là cái tâm gọi là xảo kiến này. Đó, cho nên đây Phật mới kết lại như vậy, tức là đem cái tâm đó mà phân biệt thì chẳng phải là câu hỏi đúng, tức là dùng cái tâm đó để mà phân biệt, để mà hỏi thì ngay đó câu hỏi đó là sai rồi.